buông,
không biết buông cái gì, là buông luôn cả cái buông, buông hết đó. Hoặc là buông căng trần thức, thì cái thứ ba là buông luôn cả cái thức, cái biết. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao Thiền Tông Trung Hoa xài công án và xài thoại đầu. Công án là một cái nghi vấn đặt ra mà không cho giải thích, cốt để chặt ý thức. Thoại đầu là trước cái câu nói, trước khi niệm khởi. Tất cả những cái phương tiện đó đều là dẹp ý thức. Rồi Tịnh Độ Tông thì dùng câu niệm Phật, cứ niệm mãi không thôi, chỉ sáu chữ Di Đà, thì chúng ta thấy không có cái nào mà xài cái ý thức hết trơn. Rồi mật chú, tức là Tây Tạng đó ha, cũng xài chú, trì chú mà trong một hơi thở, không có khởi niệm được. Như vậy là không, cái khi mà nó không có niệm như vậy thì tự nó cái chân tâm nó hiển bày, chứ không nói khởi vọng hay là dẹp vọng gì cả. Mà cái vọng thức của mình đó, nó căn cứ trên ngôn ngữ. Trong cái tiếng tiếng Tàu nó kêu là danh, danh là ngôn ngữ. Ví dụ như hồi xưa mình nhỏ, một cái đứa bé nó mới sinh ra, nó không có tên tuổi gì hết, cho tới 1-2 tuổi, nó 1 tuổi vân vân, nó cũng chưa biết cái tên, phải không? Cái mình cứ kêu tên nó quen, cái lần lần nó biết nó tên đó, kêu thì nó gọi. Tới 5-7 tuổi kêu cái tên đó mà rầy thì nó khóc. Tới mình lớn cỡ này mà mình chỉ nghe ai xì xào một tiếng kêu cái tên mình một cái là mình đỏ mặt. Như vậy cái tâm của mình nó theo cái danh mà nó sanh khởi. Thì Tổ Đạo Tính có nói, nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình nếu chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp, chỉ tùy tâm tự tại, cũng chẳng cầu đối trị, là pháp thân thường trụ. Nãy giờ cái câu hỏi của người hỏi là vọng hay chướng tâm mình, bây giờ nên lấy cái gì dẹp vọng? Câu trả lời của Ngài là không có cái chuyện dẹp. Tại vì nó khởi là vì nó theo danh tướng, ngôn ngữ. Bây giờ nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Mà vọng tình đã chẳng khởi thì chân tâm mặc tình biết khắp. Cái vọng tình nó không khởi thì cái chân tự nó bày hiện. Và lúc đó thì thế nào? Chỉ tùy tâm tự tại, cũng chẳng cầu đối trị. Lúc đó cứ tùy tâm tự tại chứ không có đối trị gì hết. Và đó là cái gì? Là pháp thân thường trụ. Mình nghe thấy nó cũng dễ, phải không? Cũng gần. Cứ bắt ngay từ câu đầu mà tu, là nếu tâm chẳng theo danh, đừng có dính kẹt nơi ngôn ngữ. Người ta chửi mình, họ cứ chửi, nhưng mà tâm mình đừng có theo danh, đừng có trên cái câu chửi đó mà sinh hiểu, thì vọng tình từ đâu khởi mà phiền não. Cho nên chẳng cầu đối trị, cứ tùy tâm tự tại thôi. Thì cũng mong sao cho cả người nói lẫn người làm đều ứng dụng được cái này. Hỏi: đã không y chấp thì truyền trao thế nào? Ở đây nói qua một cái khác là cái người hỏi này, để ý, đại chúng để ý là đáp tới đâu á, thì cái người hỏi này lại lấy một cái ý trong cái câu đáp hỏi tiếp. Hồi nãy nói là không được có một mảy may y chấp, thì ngay đó không có chịu bỏ cái chấp đó đi là xong chuyện. Lại hỏi không y chấp thì truyền trao sao, lại đẻ thêm cái chuyện bây giờ không y chấp thì truyền trao thế nào. Thì đại chúng thấy cái ý thức nó không bao giờ dừng, nó như một con khỉ, người ta gọi là khỉ truyền cành, nó truyền buông tay này là nó bắt tay kia. Cái tay y chấp vừa rồi bị ông thầy đẻ đi rồi thì nó truyền qua tới cái nhánh tiếp là bây giờ truyền trao làm sao. Cái người hỏi này chính là chúng ta. Cái tâm thức này là nó phổ cập tâm mọi người. Thành ra hỏi đáp này chính là Ngài trả lời cho cái tâm lý chung của mọi người. Đáp là lấy tâm truyền tâm. Hỏi: nếu tâm truyền nhau, tại sao nói tâm cũng không? Như vậy là người hỏi vẫn còn kẹt trong cái thấy có hai, vẫn chấp là có truyền rồi có tâm, vẫn đứng trên cái tâm đuổi tìm suy xét để hỏi. Ngài đáp: không được một pháp gọi là truyền tâm. Nếu rõ tâm này tức là không tâm không pháp. Hôm trước chúng ta đã học qua cái chỗ này rồi, nói truyền, chứ thật ra không có cái pháp nào để truyền, và không phải từ cái tâm này truyền qua cái tâm kia, mà chỉ là xác nhận cái chỗ thấy của người học gọi là tâm truyền tâm. Mà chỗ thấy đó là cái gì? Chỗ thấy đó là bổn lai vô nhất vật, không có chỗ được. Còn nếu có chỗ được thì tức là không phải pháp. Cho nên nói là không tâm không pháp. Mới hỏi tiếp: nếu không tâm không pháp thì thế nào là truyền? Chỗ này người ta in sót. Nếu không tâm không pháp thì thế nào là truyền? Đáp: ông nghe nói truyền tâm bèn cho là có thể được. Sở dĩ tổ sư nói khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn, rõ ràng không sở đắc, khi được không nói biết. Việc này nếu đem dạy ông đâu kham lãnh hội. Đáp là vừa nghe nói truyền tâm thì cho là có cái chỗ gọi là khả đắc, tức là có thể được. Thì đây là cái lối mòn của ý thức. Ngài đưa cái câu kệ của tổ thứ 23 là tổ Hạt Lạc Na truyền cho tổ sư tử. Bốn cái câu kệ này: khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn, rõ ràng không sở đắc, khi được không nói biết. Đây là bài kệ truyền pháp của tổ Hạt Lạc Na. Thì hễ nhận được tâm tánh chính mình thì chỗ đó gọi là chỗ không nghĩ bàn. Tại vì tâm tánh là cái vượt ngoài ý thức, mà nghĩ bàn là ý thức. Cho nên nhận được đó rồi thì nó nói là không nghĩ bàn. Và không có, rõ ràng là không có chỗ sở đắc. Nó được mà không được gì hết, mà tại vì nó là cái có sẵn. Và cũng không nói biết, không có ai đó để nói biết. Nó là một cái pháp thân tự tại vô ngại. Thiền sư Động Sơn khi tới tham vấn Ngài Nam Nguyên thì vừa bước lên pháp đường thì Ngài Nam Nguyên nói là đã thấy nhau rồi. Cái nói xong cái Ngài Nam Nguyên À, bà